là xin tập thầy có xin các câu hỏi. Con thì ở nhà một ngày một thời kinh, thì con cũng đọc qua cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Thì theo như con hiểu thì Bát Nhã là ý nghĩa của hai sự trí tuệ. Nhưng mà con liên tưởng tới cái vấn đề cái tịch cái Bát Nhã này nó lại vào cái nhân gian mà người nào mà ồn ào người ta nói ung sùng Bát Nhã. Thì con lại hiểu tại sao ung sùng mà lại là trí tuệ. Bây giờ con hiểu được hai cái trí tuệ. Cho nên thầy có thể cho con biết là cái ý nghĩa của cái tu đóng Bát Nhã trong những buổi lễ lớn.
Bát Nhã đó là tiếng phiên âm của người Trung Quốc và Hán Việt từ chiến Sanskrit là Prajna, mà nghĩa đen của nó là trí tuệ, tuệ giác hay là tỉnh thức. Nó là yếu tố quyết định kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Cho nên ai sở hữu được trí tuệ đó, người đó được xem là tu thành công. Và mục đích tu là để đạt được trí tuệ. Khái niệm sùm bát nhã là một cái từ phỉ báng Phật học. Trí tuệ thì cũng sùm. Trí tuệ là tỉnh tại, trí tuệ là sáng suốt, trí tuệ là tỉnh thức, trí tuệ là tháo mở, trí tuệ là giải thoát, trí tuệ là niết bàn. Cho nên trí tuệ không có sùm. Do đó các Phật tử đôi lúc mình nói tiếu nói giỡn đó, đừng có ghép từ mà ngữ nghĩa của nó là chống trái giao, hoặc là nó làm cho người ta hiểu sai đạo Phật đi. Chuông trống Bát Nhã là do người Trung Quốc lập ra. Đức Phật không hề dạy thứ này, vì Đức Phật kêu gọi tu sĩ tôn trọng sự sống của động vật, thực vật. Động vật cao cấp là con người, động vật bình thường đó là loài bốn chân, loài có cánh, loài bò sát, loài côn trùng vi tế và loài dưới nước. Cho nên gia thú đó không được Đức Phật cho phép sử dụng. Lông thú cũng thế, sừng thú lại càng không nên. Đặc biệt chuông trống á, thì cái phần trống á là phải dùng da của trâu, của bò. Và văn hóa Trung Quốc á, thì có trống kèn linh khánh. Cho nên khi đạo Phật xuất hiện tại nước này đó, thì cái văn hóa về âm nhạc của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Phật rất nhiều. Và việc sử dụng trống để làm cái biểu tượng trí tuệ ở trong đạo Phật đó, từ đó phát sinh. Thì bài trống Bát Nhã đó, để được hiểu đó, thì chúng ta cần phải nắm được cái nguyên văn của nó. Và mỗi một cái âm tiết của cái bài kệ đó được đó đánh bằng một tiếng trống, và khi ngắt một nhịp đó, của cái câu trong bài kệ đó, thì chúng ta thỉnh một tiếng chuông. Cái sự hòa điệu giữa chuông trống đó đó nó tạo ra âm vang tỉnh thức, và chuông được xem là tiếng chuông tỉnh thức, trống được xem là tiếng trống trí tuệ. Cả hai đều có cái chức năng là cảnh tỉnh giống nhau. Bài kệ đó có là như sau: Bát Nhã hội, Bát Nhã hội, Bát Nhã hội ba lần, tức là hội trí tuệ, tức là nơi mà mình đang có mặt ở trên chùa hay một đạo tràng đó, mục đích là để đạt được trí tuệ, và chúng ta đang là một dự phần trong cái hội trí tuệ đó. Thỉnh Phật thượng đường, tức là thỉnh Đức Phật giá lâm, cái này nó ảnh hưởng từ văn hóa phong kiến Trung Quốc mà, thỉnh vua giá lâm, vua quan lâm, thỉnh Phật thượng đường. Tức là Phật ở một nơi nào đó ngự trị xuống cái chánh điện. Đường ở đây là cái căn phòng, cái căn nhà. Đại chúng đồng văn, tức là tất cả mọi người cùng nghe. Bát Nhã âm, tức là tiếng trống trí tuệ. Thì đó là một cái bài câu tiêu biểu ở trong bài kệ Bát Nhã. Và cứ mỗi một chữ như vậy chúng ta đánh một cái tiếng trống. Cho nên nói kết lại đó, nó tạo thành một cái âm vang rất là trầm bổng, nhẹ nhàng, thư lắng, trang nghiêm, thiêng liêng. Và phải hiểu được cái bài kệ đó thì mình mới trải nghiệm theo, thực tập theo cái gợi mở bởi cái câu của bài kệ. Rồi nếu mà mình không hiểu chữ Hán thì quầy luôn, mà không hiểu cái biểu tượng của nó thì nghe mình cứ tưởng như là một cái nhạc lễ đơn thuần thôi. Nhưng mà trong đó đó nó có cái nội dung mà việc nghe và thực tập theo nó gợi mở chúng ta đạt được trí tuệ. Việc đánh trống Bát Nhã đó được áp dụng cho các ngày lễ lớn các cái thời kinh lớn, các cái sự kiện lớn. Và nhiều chùa đó, hễ khi nào có mặt ở trên điện Phật là đánh chuông trống bát nhã. Còn bài kệ đánh chuông đó thì nó ngắn hơn, có khi chỉ cần đánh chuông không mà không cần phải hòa với trống. Thì bài đánh chuông đó nó có nội dung căn bản đó là như thế này: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sanh, lìa địa ngục, thoát lửa hầm, nguyện thành Phật, độ chúng sinh. Đây chúng ta cứ đọc một cái câu ngắn gồm có ba chữ, chúng ta thỉnh một tiếng chuông, và cứ như thế đọc cho đến hết cái bài kệ. Sau đó chúng ta lặp lại vài ba lần cho đến nó khoảng chừng 15 phút hay là 30 phút. Về sau đó đó, người ta mới phát triển từ cái bài kệ này thành một cái nghi thức đóng chuông. Trong quyển nghi thức tụng niệm đó, chúng tôi đã làm một cái nghi thức đóng chuông mà mỗi một tiếng chuông đó được đọc bởi một bài kệ triết lý của đạo Phật rất là sâu sắc. Sau đó đính kèm theo là danh hiệu một Đức Phật hay vị Bồ Tát để chúng ta liên tưởng đến đảnh lễ về, và chúng ta cam kết để học theo những đức tính cao quý của Đức Phật đó, và chúng ta trải nghiệm theo cái triết lý sâu sắc ở trong bài kệ đó. Đó là phần phát triển về sau thôi. Sống ở phương Tây đó thì chúng ta phải hội nhập văn hóa, và phương Tây đó là đất nước chủ trương tự do, cho nên cái tự do của phương Tây đó đôi lúc là một trở ngại nha. Vì đó là tự do tuyệt đối. Nếu như chùa chúng ta gần một cái khu dân cư mà bản hiệu chùa là chưa chính thức được đất nước đó thừa nhận bởi luật pháp, thì việc mà chúng ta giấy khởi chuông và mỏ linh khánh và các cái pháp khí Phật cụ trong chùa đó có thể tạo ra phiền não cho những người khác tôn giáo ở gần nơi mình đang sinh hoạt. Và lúc đó nghe tiếng chuông chẳng những không có phiền não nhẹ mà còn có phiền não tăng. Đó là một cái trở ngại trong lúc làm đạo phương Tây. Chính vì thế đó, chúng ta không cần thiết phải sử dụng chuông và trống, mặc dù nó có những cái ý nghĩa biểu tượng triết lý về trí tuệ. Phật giáo Nam truyền bao gồm các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, suốt 26 thế kỷ qua không dùng đến chuông trống gì hết, mà biểu tượng trí tuệ nó vẫn đầy á. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Cái chữ Phật á có gốc là Bút, mà Bút là phát từ cái ngữ căn Budi, mà Budi có nghĩa là tỉnh thức, mở mắt, thế thôi. Như vậy đạo Phật là đạo tỉnh thức, đạo mở mắt, đạo trí tuệ, đạo sáng suốt, chứ không phải là con đường tín ngưỡng hay là tôn giáo. Về sau này yếu tố tín ngưỡng tôn giáo nó lan truyền vào trong đạo Phật bởi cái tác động gọi là tương tác văn hóa nơi mà đạo Phật đang có mặt, chứ không phải là bản chất của đạo Phật, và nó không có trong đạo Phật. Là các Phật tử Việt Nam sống trong văn hóa Phật giáo Việt Nam thì chuông trống chúng ta rất là quen. Thì tại Việt Nam á, chùa nào mà không giống chuông giống trống đó là chùa nó không có tu. Thì không nghe chuông mỏ gì hết. Thế ra đó, tu nó cần phải tĩnh lặng, càng tĩnh lặng là càng tốt. Tại vì mình quán chiếu nội tại mà, quay trở về soi sáng tâm, rồi giải phóng tâm ra khỏi các trói buộc bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tà kiến, vân vân. Người nào tu được như thế là thành công. Còn các hỗ trợ đó có thì càng tốt để nhắc nhở, không có thì không sao. Xin đi câu hỏi khác.